Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả An C. Cường gửi thư đến câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, da tay tôi luôn bong tróc nhưng không ngứa. Tôi đã bôi thuốc mỡ, Gili, Betaclo, Kem nhưng không có kết quả. Tôi xin trình bày thêm với bác sĩ về bệnh bong tróc da tay của tôi và vài đốm nhỏ trắng bong ra ở da đầu ngón tay và cả bàn tay, hết lớp này đến lớp khác. Mùa lạnh càng bị nhiều hơn, rất khó chịu. Tôi đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo đây là bệnh viêm cơ da địa hay còn gọi là bệnh á sưng. Xin hỏi bác sĩ tôi có thể trị bệnh này hay không? Xin hỏi bác sĩ có thuốc chữa dứt không? Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thơ hỏi về bệnh tóc tế bào da sừng bàn tay. Từ tiếng Anh cho cái bệnh này gọi là exfoliative keratolysis hay là recurrent palmar peeling. Thì trong những cái vùng da bàn tay hay thường thường là bàn tay hay là bàn chân nó bị lột, nó tróc và cái chuyện này nó xảy đi xảy lại là tái hồi. Và cái bệnh này nó thường xảy ra ở người trẻ và cũng khá phổ biến. Tuy là cũng không có cái bằng chứng đích xác là bao nhiêu người thì có một người, vì thường thường cái bệnh nó có thể nhẹ và người ta không có đi khám cái bệnh này. Cái bệnh tróc tế bào da sừng bàn tay này, tôi xin nói ngắn gọn bằng chữ là cái bệnh EK này đó, chữ Y tiếng Mỹ, EK đó, thường xảy ra hơn trong mùa nóng và nhiều hơn ở những cái người ra mồ hôi, tay, chân nhiều. Tất nhiên là cái bệnh focal hyperhidrosis mà chúng ta đã bàn trong một cái đề tài trước đây. Thì bình thường bắt đầu bằng một cái bong bóng hoặc là nhiều bong bóng trống thôi, không có nước ở trong, thì một bong bóng không khí ở mu đầu ngón tay hay là trong lòng bàn tay, và sau đó thì cái da đó nó bị lột ra, chỉ còn một cái vành da khô viền ở chung quanh, một cái vùng da còn lại nó bị đỏ, nó bị trơ trụi. Và cái vùng đó không có được che chở, cái vùng đó thì nó dễ bị đỏ, nó bị khô, nứt nẻ và một số trường hợp hiếm thì nhiều khi nó bị nhiễm trùng. Và thường thì không có ngứa. Rồi có khi ở đầu ngón tay thì cái da bong ra, ở cái lớp tế bào nó sâu hơn. Thay vì một cái lớp mỏng nó bong ra thì một số trường hợp cái lớp đó nó bong ra một cái lớp dày. Và cái da nó cứng lại, nó tê và một thời gian lâu hơn thì nó mới rụng ra cái lớp da này. Nói về nguyên nhân thì chúng ta hãy học hỏi thêm một tí về cái căn bản về cơ thể học và tế bào học. Thì cái phần ngoài của da chúng ta nó có một cái lớp tế bào gọi là cái tế bào hóa sừng. Và những cái tế bào đó nó không còn nhân nữa. Trong đó nó có những cái chất keratin, những cái chất mỡ và những cái tế bào đó gọi là corneocyte. Con có nghĩa là sừng và site có nghĩa là tế bào, thì tôi xin gọi đây là tế bào sừng. Những cái tế bào này nó chồng lên nhau và với lại nó được gắn liền với nhau tạo nên một cái lớp sừng, từ cái ngôn ngữ y học gọi là stratum corneum. Stratum là một cái lớp mà corneum có nghĩa là cái giống như là cái sừng, chất sừng. Và nó khăng khít và nó có, vì vậy nó có cái vai trò che chở cho những cái tế bào biểu bì ở dưới. Thì chỉ những cái tế bào corneocyte nó nằm ở ngoài thì nó dần dần nó bị đào thải đi. Ví dụ lúc chúng ta tắm hay là chà xát hay là kỳ cọ thì chúng ta thấy kỳ cọ ra đất thì đất đó là những cái corneocyte này. Trong lúc cái tế bào mới ở phía dưới đáy nó được thành hình và uốn lên, cho nên lúc nào chúng ta cũng có một cái lớp nó che chở cái phần da ngoài. Nếu mà cái lớp sừng này mà nó bị khô, nó chứa quá ít nước, bình thường thì cái lớp này nó có cái khả năng nó hút nước rất nhiều. Thành ra là một cái lớp như vậy, nó nếu mà nó ít quá ít nước, nó quá khô, thì cái lớp sừng này thay vì nó mềm dẻo thì nó bị giòn và nó bị nứt nẻ. Thì trong bệnh EK là cái bệnh tóc tế bào, chúng ta nói ở đây, các tế bào sừng corneocyte thì bỗng nhiên ở trong một cái lớp gần mặt ngoài của da nó bị tách ra, nó tách rời nhau. Nó không có khăng khít như trước và nó tạo nên những cái khoảng trống ở trong cái lớp sừng. Do đó, từng mảng tế bào sừng nó sẽ bị nó tẻ ra và da lộ ra để lộ cái lớp biểu bì ở dưới. Và chúng ta chưa có hiểu nguyên nhân đích xác của cái hiện tượng này. Và người ta cũng đi nhìn vào cái khía cạnh di truyền và người ta cũng không thấy là có cái yếu tố di truyền ở trong đó. Có nghĩa là cái người bệnh thì chưa chắc hẳn là những cái người khác trong gia đình đã có cái vấn đề đó, và cũng không có chứng cứ gì là cái người bệnh thừa hưởng cái vấn đề này từ cha mẹ hay là những cái di thể của cha mẹ truyền lại cho mình. Bây giờ định bệnh thì cái bệnh EK là tóc da này thường xảy ra ở trên bàn tay, bàn chân, lớp da phía dưới da tóc tương đối nó bình thường như là vị thính giả nói ở đây. Thì định bệnh phân biệt, thường thường chúng ta nên phân biệt với là những cái bệnh nó cũng có thể có những cái triệu chứng tương tự. Thứ nhất là cái bệnh Việt Nam mình chúng ta gọi là bệnh chàm. Tôi thấy trong một cái số sách vở nói là bệnh chàm, nhưng mà tôi thì thường thường tôi dùng cái này là cái bệnh eczema, hoặc là viêm da cơ địa atopic dermatitis, hoặc nó cũng có thể làm cho bệnh nhân ngứa, có thể có những cái bong bóng nước nhỏ nằm ở trong cái lớp da. Chúng ta để ý ở đây là cái bệnh này nó ngứa, trong lúc cái bệnh mà EK này thì thường thường cái da ở đó nó không có ngứa. Và cái bệnh eczema, cái bệnh chàm, nó đáp ứng tốt đối với thuốc corticoid thoa. Trong cái thuốc mà của vị thính giả nhắc đến thì có chất corticoid và có nói là thoa vào thì không có bớt. Điểm thứ hai là nhiễm trùng do da, từ khoa học gọi là tinea, T-I-N-E-A, da nó bị nấm, nhiễm trùng nấm, nhiễm nấm. Và những cái vết thương thường thường là những cái vòng tròn, chúng ta thường hay nói lát đồng tiền. Cái bờ ở chung quanh nó nhô lên và trên cái chỗ nhô đó nó có những cái vảy da tóc nó li ti, nhưng mà ở trung tâm của cái vòng tròn đó thì nó lại trống. Và nếu mình cấy, mình lấy một cái miếng thịt ở đó mà làm biopsy, làm sinh thiết thì có thể nó mọc lên, mình phát hiện ra những cái loại nấm mà gây ra bệnh. Và có những cái thuốc chống nấm để trừ cái này, và trong cái thuốc mà quý vị thính giả nói ra thì cũng có một cái chất chống nấm ở trong đó. Điểm thứ ba là bệnh nhân có thể bị bệnh lầm là viêm da, viêm da do tiếp cận với những cái chất gây dị ứng. Từ tiếng Anh trong trường hợp này chúng ta nói là allergic contact dermatitis, tiếp cận là contact, là tiếp xúc với cái đó. Hoặc là do tiếp cận với là một cái chất gì nó làm da khó chịu theo cái từ tiếng Anh gọi là irritant contact dermatitis. Trong cái trường hợp mà cái bệnh một cái chất do gây khó chịu cho da là ví dụ như những cái bà nội trợ bị cái viêm bàn tay do các bà hay mang găng tay cao su để dọn dẹp ở trong nhà, thì trong đó cái bàn tay nó ẩm ướt rồi nó tiếp xúc nhiều với lại những cái chất tẩy rửa nó làm da khó chịu, và từ tiếng Anh người ta gọi cái đó là housewife eczema. Housewife là bà nội trợ và eczema là cái chàm, là cái bệnh ngứa, cái bệnh viêm da. Tuy nhiên bây giờ thì mấy bà nội trợ tương đối cũng ít làm mấy cái việc này ở bên Mỹ. Điểm kế tiếp là một cái bệnh gọi là hyperkeratosis, là da hóa sừng quá dày, nó khô và nó nứt nẻ. Nhưng mà trong trường hợp hyperkeratosis thì thường thường chúng ta không có thấy mà tóc một cái lớp da mỏng ra, ở phía dưới có da bình thường. Nói về chữa trị thì cái bệnh EK, cái bệnh exfoliative keratolysis này nó không có cái thuốc đặc trị. Chúng ta đã nói là cái corticoid thường thường nó không có hiệu nghiệm. Và cái thuốc thoa mà vị thính giả nhắc đến tên là Gele Betaclose, thì đó là một cái kết hợp giữa ba chất, một cái chất corticoid, một thuốc kháng sinh gentamicin và một cái thuốc chống nấm clotrimazole. Và trong cái trường hợp này thì chúng ta nghe nói là bệnh nhân không có thấy có kết quả. Đa số các trường hợp thì chỉ nó phiền toái, bệnh nhân thấy lột da thì lo nhiều nhưng mà không có nguy hiểm. Và đa số thì từ từ tới một cái tuổi nào đó, một thời gian thì cái bệnh nó tự khỏi và nó không có xảy ra nữa. Có những cái biện pháp chúng ta có thể thực hiện để cho dễ chịu hơn là tránh các chất làm da khó chịu, như là đừng có ngâm tay trong nước nhiều quá, đừng có để ẩm ướt quá, đừng có xài xà phòng, thuốc tẩy hay là thuốc giặt nhiều quá. Và nếu chúng ta tiếp xúc với một cái chất gì làm da khó chịu thì có thể mang găng tay, và nhưng mà đừng có giữ cái tay, đừng cho nó để bị ẩm ướt nhiều quá. Chúng ta có thể thoa các thuốc làm cho mềm da, từ tiếng Anh thuốc mềm da có nghĩa là emollient. Những cái thuốc, những cái lotion, những cái độ thoa lên da thường gặp như là Vaseline hay là lotion thoa da có chứa urea, silicon, lactic acid. Ví dụ như urea hay là lactic acid là những cái chất nó làm cho cái da của chúng ta giữ nước tốt hơn. Từ tiếng Anh của những cái chất làm da giữ nước gọi là humectant. vì cho nước ở trong đó nó nhiều hơn, thành nó cái da nó mềm mại hơn và nó ít bị tróc hơn, và giúp những cái tế bào da mà đã chết đi nó được đào thải dễ dàng hơn. Nó làm tan cái chất keratin ở trong cái lớp sừng. Và một cái biện pháp nữa cũng ít khi dùng, nhưng mà một số trường hợp người ta thấy cũng hiệu nghiệm, người ta gọi là quang hóa trị liệu, là cái từ mà tôi tạm xài cho, từ tiếng Anh gọi là photochemotherapy. Photo là vì là chúng ta dùng ánh sáng, chemo là vì chúng ta dùng cho một cái thuốc hóa học, và therapy là đây là một cái phương pháp trị liệu, có thể viết tắt là PUVA, thì trong đó cái chữ P là viết tắt của Soralen, P-S-O-R-A-L-E-N. Nó là một cái chất rút từ thực vật và nó làm cho cái da nó phản ứng trong một giai đoạn tạm thời với cái tia cực tím là UVA là ultraviolet mà loại A. Thì cái phần da được thoa lên một cái lớp Soralen, thường thường trong trường hợp này người ta dùng một cái chất gọi là Methoxsalen, Methoxsalen, và sau đó người ta rọi cái tia UVA là ultraviolet A vài lần một tuần với một cái thời gian chừng 1 phút cho tới mấy chục phút đó thôi, và người ta tăng dần dần cái thời gian đó. Thì một số nơi không có cái máy trang bị bằng cái máy chiếu mà UVA này, thì bác sĩ có thể quyết định dùng ánh sáng mặt trời, nghĩa là ánh nắng. Nhưng mà đặc biệt cái vấn đề ánh nắng thì mình không có điều chỉnh được cái liều lượng chính xác của nó, và có thể nó xảy ra quá liều hoặc là có xảy ra không có hiệu nghiệm vì nó ít quá. Thì cái này đó là cái nghệ thuật chữa bệnh của bác sĩ cho từng trường hợp. Và cũng như mọi khi tôi xin nhắc lại là đây chỉ có tính cách thông tin, và tất cả mọi chuyện bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ của mình để theo dõi và để trị liệu. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.